Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Thưa quý vị thính giả tìm miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam phát đi từ Oklahoma City. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào chương trình Chuyện Quê Nhà. Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư.
Vâng, xin kính chào thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Kính chào ông Phúc và kính chào cô điều hợp chương trình, cô Mai Ly.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi là Hồng Phúc, xin được trân trọng gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Và xin được trân trọng kính chào luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California, xin kính chào cô Tổng Giám đốc Mai Ly, người điều hợp chương trình hôm nay.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai ông đã đến với chương trình và thưa quý vị khán giả, như thường lệ hôm nay là ngày thứ năm, tức ngày 26 tháng 10 năm 2017, và chương trình Chuyện Quê Nhà sẽ do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách với sự tham luận qua tiếng nói quen thuộc của luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California. Và thưa hai ông cũng như thưa quý vị khán giả, trước khi bắt đầu vào những đề tài tham khảo tối hôm nay, chúng tôi xin được tóm tắt một vài tin tức quan trọng. Thưa quý vị, vào tuần tới là sẽ bắt đầu chuyến công du lớn đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ, đó là ông Donald Trump, tới các nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và thưa quý vị, trong thời gian Tổng thống ở lại nơi đây chắc chắn là sẽ có rất nhiều tin tức mà chúng tôi sẽ tường báo đến quý vị trong những chương trình kế tiếp. Và ngay thời điểm này thì câu hỏi được đặt ra lớn là liệu Việt Nam có thật sự là đối tác chiến lược của Hoa Kỳ ở châu Á hay không? Vâng, đó là một câu hỏi lớn mà chúng ta hãy chờ xem, chắc chắn trong chương trình tới chúng tôi sẽ trình bày đến quý vị. Kế đến là thưa quý vị, Hải quân của Hoa Kỳ lần đầu tiên trong vòng một thập niên đã điều hành 3 hàng không mẫu hạm và các tàu chở hỏa tiễn khác tới khu vực của Tây Thái Bình Dương. Lần đầu tiên trong lịch sử, giới chức cao cấp nhất của Việt Nam thăm hàng không mẫu hạm của Mỹ. Theo thông cáo báo chí của Hải quân Hoa Kỳ, bất ngờ này đã xảy ra vào hôm ngày 25 tháng 10, khi hàng không mẫu hạm USS Nimitz và nhóm tàu tấn công tiến vào khu vực của Thái Bình Dương sau khi hoạt động ở Trung Đông. Trước đó, thì nhóm tàu tấn công, trong đó có một tàu tuần dương và ba tàu khu trục cùng hàng không mẫu hạm là Theodore Roosevelt đã đến vào khu vực hôm ngày 23 tháng 10 vừa qua, nhập vào nhóm tàu sân bay của Hoa Kỳ, đó là USS Ronald Reagan, vốn đồn trú ở đây từ trước. Những hoạt động triển khai quan trọng này là một phần trong việc tăng cường lực lượng. Ngoài các nhóm mẫu hạm, tàu tấn công có khả năng phóng hỏa tiễn hành trình, đó là Tomahawk. Nói trên, Hải quân Hoa Kỳ ngày 13 tháng 10 thông báo rằng tàu USS Michigan, 104 tàu ngầm đặc biệt chở tới 66 lính biệt kích của Hải quân Hoa Kỳ, hay còn được gọi là SEAL, và 154 tên đầu đạn Tomahawk đã tới Busan của Hàn Quốc. Nhà cầm quyền Việt Nam hoan nghênh tàu Mỹ ở Biển Đông. Và bản tin kế tiếp là Hoa Kỳ và Việt Nam muốn tăng cường quan hệ quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ nhấn mạnh cam kết hợp tác với các đối tác như Việt Nam. Thông cáo từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết là ông Jim Mattis đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch trên bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN sẽ được mở tại Manila, Philippines. Kế đến là cựu tù nhân tôn giáo vận động đưa Việt Nam trở lại CPC. Mục sư Nguyễn Công Chính hoạt động truyền giáo trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên. Hồi năm 2011, ông bị chính quyền Việt Nam kết án 11 năm tù về tội phá hoại đoàn kết dân tộc. Đến tháng 7 năm 2017, ông được phóng thích dưới áp lực của Hoa Kỳ với điều kiện bị trục xuất sang Mỹ lưu vong. Ngày 24 tháng 10, mục sư Chính cùng vợ là bà Trần Thị Hồng đã có buổi trình bày về hiện trạng tự do tôn giáo Việt Nam tại văn phòng Hạ viện của Hoa Kỳ. Mục đích của sự kiện này là để các vị dân biểu tiểu bang thuộc nhóm làm việc về Việt Nam trong Hạ viện Mỹ lắng nghe câu chuyện từ các nhân chứng để tiến đến xem xét có đề xuất với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC hay không. Và kế đến là thưa quý vị, người bị Việt Nam tước quốc tịch được đề cử giải tự do báo chí quốc tế. Ông Phạm Minh Hoàng, một nhà hoạt động dân chủ bị Việt Nam tước quốc tịch và trục xuất hồi tháng 6 năm nay, là một trong số những cá nhân mà đoàn thể được đề cử giải thưởng tự do báo chí năm 2017 của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF. Vâng, thưa quý khán giả, thì sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào những đề tài mà xin được ông Hồng Phúc cũng như luật sư trình bày. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc thứ 19 đã được bế mạc vào ngày 24 tháng 10 tại Bắc Kinh với sự kiện nổi bật là tư tưởng của Tập Cận Bình được chính thức ghi vào điều lệ của đảng. Và thưa luật sư cũng như ông Hồng Phúc, thành phần nhân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau Đại hội 19 có những khuôn mặt mới nào hay không? Vâng, chúng tôi trước hết xin mời ông Hồng Phúc lược thuật và sau đó chúng tôi sẽ mời luật sư bình luận. Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Dạ, thưa quý vị thính giả, thưa luật sư và cô Mai Ly. Thứ nhất là Đại hội Đảng Cộng sản đúng như cô đã nói, và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bế mạc vào ngày 24 tháng 10 năm 2017 vừa qua tại Bắc Kinh với sự kiện nổi bật là tư tưởng của Tập Cận Bình được chính thức ghi vào điều lệ của đảng. Và đương kim lãnh đạo của Đảng Trung Quốc như vậy đã được tôn lên ngang hàng với vai trò của Mao Trạch Đông. Vì điều lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho đến nay chỉ ghi nhận có mỗi tư tưởng của ông Mao Trạch Đông mà thôi. Mặc dù ông Đặng Tiểu Bình trước đây cũng là một người đã có công để mà đưa ra những đường lối gây dựng để phục hồi lại nước Trung Hoa lên một cái địa vị khác. Thế còn cái việc là cái điều lệ đã của ông Tập Cận Bình được ghi vào cái điều lệ của đảng thì nó có ý nghĩa gì thì chúng tôi xin được nhường cho luật sư Đinh Thịnh Bích sau đây. Tuy nhiên nói về vấn đề danh sách của cái ban chấp hành của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đúng ra thì đó là cái ban thường vụ của Bộ Chính trị của Trung Quốc thì đúng hơn, gồm có 7 thành viên. Cái Bộ Chính trị của Trung Quốc thì họ có tới lên 25 thành viên. Cái Bộ Chính trị thì cái nhiệm vụ của nó thông thường ra thì người ta cho rằng nó như là cái hội đồng quản trị đó. Mà trên các cái nguyên tắc tổ chức của các công ty thương mại hay là các tổ chức hội đoàn ở ngoài đó, thì cái hội đồng quản trị là cái tổ chức mà cái cơ quan bộ vạch ra đường lối, rồi ở dưới là ban chấp hành thi hành cái đường lối của hội đồng quản trị. Thế nhưng ở trong Đảng Cộng sản thì nó lại khác. Cái ban thường vụ của cái hội của Bộ Chính trị đó gồm có 7 người, đấy mới là cái người lãnh đạo nước Trung Hoa, Trung Quốc, Trung Hoa. Bởi vì sao? Đây mới là cái đầu não, còn quý vị kia cũng chỉ là nghị gật hay là phe đảng để rồi mình đồng ý hay không đồng ý mà thôi. 7 người năm nay gồm có thứ nhất là ông Tập Cận Bình, thứ thưa năm nay ông đã 64 tuổi và ông đã từng làm chủ tịch Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 2012, coi như là một người cũ. Người thứ hai là ông Lý Khắc Cường, tức là người ông đương kim thủ tướng của nước Trung Hoa Cộng sản. Ông Lý Khắc Cường thì năm nay là 62 tuổi và ông đã làm thủ tướng từ năm 2013. Đây là hai khuôn mặt của cái đảng viên Cộng sản cũ mà được lưu lại ở trong cái ban thường vụ của Đảng Cộng của ban chấp hành của Bộ Chính trị Trung Quốc. Thế gồm có 5 người mới thì thứ nhất là có ông Lật Chiến Thư, 67 tuổi, là Chủ tịch Quốc hội. Ông thứ hai là người ông Uông Dư, 62 tuổi, là Phó Thủ tướng Thường trực. Cái điều thường trực này có nghĩa rằng ông Thủ tướng mà xuống thì ông này sẽ được lên, bởi vì trong nước của họ có rất nhiều Phó Thủ tướng. Nhân vật nữa đó là ông Vương Hổ Linh, 62 tuổi, là giám đốc văn phòng nghiên cứu chính sách. Ông kế đến là Triệu Lạc Tế, 60 tuổi, là trưởng ban chống tham nhũng. Và cuối cùng thì ông là Hàn Chính, 63 tuổi, bí thư của Thượng Hải. Chúng ta ai cũng biết rằng Thượng Hải là thủ đô kinh tế của Trung Cộng. Cho nên những ai về mà nắm chức tỉnh ủy ở cái vùng này thì coi như là một cái lê tay có vai vế lắm. Thì đấy là 7 người trong cái ban bí thư thường trực của cái Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bây giờ thì xin được trở lại với cô và luật sư về vai trò của ông về cái điều lệ đảng năm nay mà được đưa vào bởi những ý kiến của ông Tập Cận Bình. Xin được mời cô.
Dạ vâng, không biết là luật sư nghĩ sao về cái vấn đề tư tưởng Tập Cận Bình được nhập vào trong cái gọi là giống như biên bản của đảng và những cái khuôn mặt mới của sau đại hội năm nay, thưa luật sư.
Vâng, tôi theo dõi cái Đảng Cộng sản Tàu từ khi tôi còn 15-17 tuổi ở Việt Nam. Và riêng cái đại hội 19 này của Tập Cận Bình, tôi đã theo dõi ông Tập Cận Bình từ đại hội 18, 5 năm về trước. Ông được Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào gầy dựng để làm phó đủ các thứ phó để chuẩn bị cho cái vai trò của ông ấy vào lãnh đạo Đảng Cộng sản. Và gọi là tư tưởng Tập Cận Bình được ghi vào điều lệ đảng. Thì điều lệ đảng Cộng sản Tàu trước đó thì đầu tiên là chỉ có tư tưởng Mao Trạch Đông ghi vào điều lệ đảng thôi. Kế đến là tư tưởng Đặng Thừa Bình cũng được đưa vào điều lệ đảng. Còn riêng cái thời ông Giang Trạch Dân với ông Hồ Cẩm Đào thì ông có đưa ra cái lý thuyết về ba đại diện đó. Nhưng mà hai ông nó không được ghi tên vào điều lệ đảng. Và đến ông Tập Cận Bình là người thứ ba được ghi tên vào điều lệ đảng. Và theo cái diễn văn khai mạc đại hội của ông Tập Cận Bình thì chúng ta thấy rằng ông xác định rằng anh Mao Trạch Đông là người quật khởi nước Tàu từ một nước nghèo hèn, thua kém mọi người. Bây giờ trở thành một cường quốc trên thế giới, vì đánh giá ông Mao Trạch Đông là người quật khởi nước Tàu. Và ông Đặng Thừa Bình đến cái giai đoạn thứ hai là người mở cửa làm cho nước Tàu giàu mạnh lên. Và đến với cái tư tưởng Tập Cận Bình này thì ông Tập Cận Bình cũng xác nhận rằng ông là người cũng có cái sự hùng mạnh của nước Tàu và làm cho nước Tàu có một vai trò trội yếu trên tình thế giới. Đó là ba cái tư tưởng Tập Cận Bình được ghi vào điều lệ đảng. Vậy thì tư tưởng Tập Cận Bình nó là cái gì? Tôi theo dõi thì tôi thấy rằng nó tóm tắt tầm cái câu gọi là chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Và nó nhấn mạnh rằng đi vào kinh tế thị trường làm cho nước Tàu giàu mạnh. Nhưng mà Liên Xô đã sai lầm. Liên Xô cũng vào đi vào kinh tế thị trường. Mà đến lúc mà không cạnh tranh nổi với thế giới thì lại đổi mới và dân chủ hóa chế độ, cho nên lên cho sụp đổ. Cho nên đến đời ông Tập Cận Bình ông không có dân chủ hóa gì cả. Ông nói gương Thiên An Môn. Nghĩa là cái ra lệnh mà đàn áp Thiên An Môn là chính danh Đặng Tiểu Bình ra lệnh cho ai hết á. Mới thi hàng với anh Lý Bằng. Và anh chủ trương rằng thì là nước Tàu hợp muốn hùng mạnh thì phải giữ được cái sự ổn định. Biểu tình bây giờ đòi hỏi này kia là mất ổn định. Và anh biện bạc với thế giới rằng thì là đến một lúc nào đó thì nước Tàu sẽ dân chủ hóa, nhưng mà không phải là đúng, không phải là lúc này. Đấy. Và bình luận về cái, và anh chủ trương là dĩ đảng trị quốc, cái đảng của anh là sẽ là đảng duy nhất là làm cái nhiệm vụ làm cho nước Tàu hùng mạnh vươn lên thế giới. Và trong bài bình luận tuần vừa qua ở đài Exodus for Việt Nam, tôi đã lên án anh Tập Cận Bình là một anh Hitler đỏ của thời đại mới. Tại sao? Khi anh nói vậy, khi anh duy trì cái đảng Cộng sản, cái tên đảng Cộng sản, anh duy trì cái lý thuyết Mác Lênin về duy vật biện chứng và duy vật sử quan, mà anh lại không đặt đổi tên đảng, anh là đảng xã hội, cái vấn đề là đảng Cộng sản. Và anh chủ trương rằng là anh theo một cái thứ chủ nghĩa xã hội mà với đặc thù Trung Quốc, tức là anh nói là nước giàu có cái chủ nghĩa xã hội rồi. Và anh, chúng ta để ý rằng thì từ cái thời anh Tập Cận Bình lên, anh quảng cáo cho ông Khổng Tử rất nhiều. Và anh đặc thù Trung Quốc của anh là anh duy trì cái đảng trị của anh, và anh quay về văn hóa Tàu, tức là quân sư phụ đứng trên cùng đồng vua, đứng thứ nhì là ông thầy, đến thứ ba mới đến là ông cha, đến cha mẹ. Và chính cái quân sư phụ đó là cái hình ảnh của những nước cộng sản sống sót bây giờ. Đảng Cộng sản là vua, tuyên truyền lý luận của đảng là thầy, và con ông cháu cha của đảng là điều hành đất nước. Đấy là quân sự gì thế. Mà trước khi nước Tàu mà với anh Tập Cận Bình thì ở Âu Châu, anh Hitler anh đã chủ trương chủ nghĩa quốc xã đó. Quốc xã là gì? Chủ nghĩa quốc gia dân tộc, và thi đi theo xã hội chủ nghĩa. Và vào cái lúc anh Hitler anh lên cầm quyền thì đảng Cộng sản đã chiếm được chính quyền của nước Đức qua bầu cử. Quốc hội Đức là do đảng Cộng sản làm chủ với đảng xã hội làm chủ rồi. Nhưng mà đến anh Hitler anh vận động bằng mọi cách anh được trúng cử vào, và anh chưa tuyên bố này anh vẫn theo chủ nghĩa xã hội, nhưng mà chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa quốc gia trong khuôn khổ của chủ trương quốc gia dân tộc. Và anh vì thế cho nên người ta gọi anh là Đức quốc xã, quốc gia dân tộc và chủ nghĩa xã hội kết hợp với nhau nữa. Và bây giờ anh đặt Đặng Tiểu Bình, anh Tập Cận Bình này, anh cũng nêu ra những cái chủ nghĩa xã hội đặc thù Trung Quốc, thì tôi nghĩ ngay đến anh Hitler. Anh duy trì cái đảng trị, anh duy trì cái chuyên chế của anh. Nhưng mà anh quên rằng thời đại của Hitler nó khác, thời đại của Tập Cận Bình nó khác. Và Hitler cũng đã bị cả vì cái chủ trương mà bành trướng cho thế giới, muốn làm chủ thế giới của Hitler, cho nên Hitler đã bị cả thế giới xuống lại đánh cho một trận, đánh cho thua luôn. Và bây giờ anh Tập Cận Bình này, ông cũng đã dè dặt trong cái tuyên ngôn, trong cái báo cáo khai mạc đảng, đại hội của anh cũng nói anh không chủ trương bành trướng, anh chỉ làm cho nước Tàu hùng mạnh lên thôi, chứ không có chủ trương bành trướng. Nhưng mà cái lời khiêm nhượng đó không giấu được cái mộng bá chủ toàn cầu của anh, với cái mà anh gọi là Trung Quốc mộng, giấc mộng Tàu. Tôi theo dõi cái giấc mộng Tàu của anh rất nhiều, và chính vì cái giấc mộng Tàu của anh mà nước Tàu đã bị toàn thế giới đẩy lui cả ở phi. Anh bằng chứng, anh có bằng chứng là những cái nước mà tăng nọ tăng kia mà vỡ ra từ đế quốc Liên Xô, những nước Hồi giáo, những nước ở Trung Đông và Bắc Phi, là anh Liên Xô buông ra thì anh Tàu anh vô liền. Và suốt cái thời kỳ Tập Cận Bình cầm quyền thì nước Mỹ đã giác ngộ là nước Tàu trở thành ra công địch của thế giới, chẳng những là đe dọa cái nền an ninh của nước Mỹ nữa. Cho nên nước Mỹ đã đối phó, từ ngày Obama đã đối phó rồi, nhưng mà đối phó chưa có đủ mạnh. Cho nên ông Trump này, ông chủ trương đối phó mạnh hơn. Và mặc dù là anh nói là anh không có bằng chứng, nhưng mà không ai tin anh cả. Tôi lên án anh kìa. Anh là Hitler đỏ của Á Châu. Và cái tấm gương của Hitler đó, anh có thằng Hitler nó cũng muốn làm chủ thế giới đấy. Nó đã làm chủ được cả Âu Châu rồi. Nó đánh cho Liên Xô sắp thua rồi. Thành ra Stalin phải vẫn cầu cứu là đồng Anh, Mỹ, Pháp này kia để cứu anh ấy. Mà để đền ơn cho các đế quốc tư bản. Anh phải giải tán quốc tế bà. Và anh yêu cầu rằng thì các nước tư bản cũng phải chấm dứt chế độ thuộc địa. Vì thế cho nên sau Thế chiến II, chúng ta thấy phong trào giải thực biết bao nhiêu nước được độc lập. Thì bây giờ anh Tập Cận Bình, anh muốn cái giai đoạn đầu của anh là anh đã ngỏ ý rồi. Anh ngỏ với Mỹ là thì Mỹ với Tàu là chia đôi thế giới rồi. Và bây giờ trong cái đại hội này thì rõ ràng là anh ấy lộ tẩy rồi. Mà anh lộ tẩy, anh chào anh lộ tẩy từ cái đời anh Trạch Đình Dân mới Hồ Cần Đào cơ. Là anh đã vi phạm cái lời dặn của Đặng Tiểu Bình là thao quang dưỡng hối. Giấu đi, giấu mình, ẩn mình đi, đừng có để cho nó thấy mình sáng chói quá, mình phải nuôi cái bóng tối. Và từ năm 2001, chúng tôi bước vào thế kỷ 21 này, đã có tuyên truyền rằng thế kỷ 21 là thế kỷ của người đầu. Vì thế cho nên bị đối phó và anh Hà Giang Trạch Dân Minh Hồ Cẩm Đào, anh đi khắp thế giới anh giải nghi, nhưng mà anh giải nghi người ta cũng không tin nữa. Cho nên đến anh Tập Cận Bình này là đã lỡ rồi, cho lỡ luôn, đã lộ tẩy rồi cho lộ luôn. Bây giờ anh lộ rõ rồi, mặc dù nói khiêm nhượng kiểu gì đi nữa, nhưng mà không thể qua khỏi được cái sự nghi kỵ và đối phó của toàn thế giới. Đấy là tôi đánh giá cái đại hội đảng 19 của Tàu nó là như thế. Vâng, xin ông Hồng Phúc có bổ túc gì nữa không ạ?
Dạ không dám, xin mời cô là Mai Ly ạ.
Dạ vâng, thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, theo chúng tôi được biết thì trong số những cái khuôn mặt mới đó, hình như Tập Cận Bình chưa có đề cử một người nào gọi là ngồi cái ghế thứ hai hay là kế nhiệm cho mình, phải không thưa ông Hồng Phúc?
À, dạ vâng, thưa cô, thật sự thì ông chưa đề cử ai cả. Nhưng mà bởi vì ông nhắm rằng trong tương lai ông sẽ là người còn ngồi đằng sau để mà giật dây cho tất cả những người trước. Ông có hai đệ tử thì người ta tính của ông tưởng là ông đưa vào đấy. Nhưng mà hiện giờ ông chưa cho xuất đầu lộ diện. Mà hiện nay thì quyền lực ở Trung Hoa ông Tập Cận Bình nắm gần hết ở trong tay. Đặc biệt là vấn đề cái tổng quân ủy. Đó là cái vấn đề quân sự là ông nắm luôn tất cả. Thành như từ đảng rồi ủy rồi đến bộ chính trị rồi bây giờ qua đến quân sự ông đều nắm ở trong tay hết. Thế nhưng mà ở đời thì chúng tôi cũng có thưa rằng tham thì thâm và lại có độc tài thì sẽ có chống đối. Những cái gương độc tài ngày xưa lừng lẫy mà bằng vạn ông ngày hôm nay đó cũng đều đã cho những cái bài học trong lịch sử mà người ta đã nhìn thấy cái kết quả như luật sư Bích vừa mới nói về vấn đề ông Hitler. Là cũng kinh khủng lắm chứ đâu có phải vừa ngày xưa Mông Cổ vó ngựa đi đến đâu thì cỏ mọc lên không nổi. Rồi đến cái thời kỳ ông Lenin với ông Stalin ở bên Nga đã thì chúng ta thấy rằng những người nhà độc tài kinh khủng dưới tay họ là có thể hàng triệu mạng người nên là bị chết một cách oan uổng và tàn nhẫn. Nhưng rồi kết thúc thì chúng ta đã thấy rõ họ cuối cùng cũng thất bại và rồi cũng phải rút lui và từ bỏ cái mộng bá đổ vương mà thôi. Ông Tập Cận Bình ông giấu làm sao được khi mà ông tuyên bố cái nhất lưới nhất lộ tức là một cái vòng tay và một con đường. Cái chuyện rõ ràng cái hình thức ông vẽ ra cái chiến lược đó người ta đều thấy ông đang ôm cái mộng bá chủ thế giới, nhưng có lẽ lúc này không phải là dễ như cái thuở nào xa xưa thế giới có thể còn mông muội thì hóa chăng ông mới có thể đạt thành được cái giấc mộng đó. Thưa cô, xin được trở lại với cô.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Hồng Phúc. Và thưa luật sư nghĩ sao ạ? Luật sư có nhìn thấy người kế vị ông hay không thưa luật sư?
Vâng, tôi theo dõi cái thành phần nhân sự và tôi đã đoán sai là bởi vì trong cái job vụ bộ chính trị và thường vụ của bộ chính trị có 7 tên thì trong cái thời đại Tập Cận Bình anh Tập Cận Bình, anh chỉ có được, anh ấy là một anh và anh nữa là hai, có hai anh thôi, và anh Lý Khắc Cường thủ tướng thì là thuộc phe Hộp Cẩm Đào với Giang Thị Dân, còn ba cái anh kia thì anh thanh toán hết rồi. Và tôi đặt dấu hỏi rằng liệu anh ấy có thanh toán được hết không, và tôi trước đây thì tôi cho rằng anh không thể thanh toán được hết, nhưng bây giờ tôi đã sai, bây giờ là anh thanh toán được hết rồi. Tất cả những cái sáu cái anh giữ là anh Lý Khắc Cường, và còn năm cái anh kia anh đưa vào là đều là người của anh hết. Mà tôi nhìn cái thành phần này thì tôi thấy là chỉ có anh Lập Chiến Thư, chủ tịch quốc hội, là 63 tuổi, là lớn tuổi hơn anh ấy thôi. Anh ra là hết 67. Cái nhiệm kỳ. Vâng.
67 tôi là thư. Dạ.
Ông Hoàng Phúc có muốn ghi ý kiến gì không?
Dạ không ạ, tôi nói là ông Lập Chiến Thư là 67 tuổi, chủ tịch quốc hội, là thư luật sư.
Dạ ông, anh sợ anh Lập Chiến Thư 67 tuổi, còn mấy anh kia là đều nhỏ dạ. tuổi hết, nhưng Tập Cận Bình hết. Và đặc biệt tôi đã nhận thấy là có anh Uông Dương, là trước kia anh ấy làm tỉnh ủy Quảng Đông mà anh ấy bị cái vụ mà nông dân nổi dậy đó, và anh chiều theo ý nông dân, anh thanh trừng mấy cái anh bí thư tỉnh ủy, bị những anh đảng ủy địa phương làm sai cái vụ cái gì thằng Khảm ấy.
Thì là
và anh được đưa vào trung ương sau đó, và bây giờ anh lại được vào Bộ Chính trị, chứng tỏ là anh Tập Cận Bình này anh rất là tán thưởng anh Uông Dương. Nhưng mà ít ai để ý cái anh Vương Hỗ Ninh, 62 tuổi, thành dân tiện là chúng ta có thì giờ. Tôi vào đài BBC thì có cái bài gọi là Thầy Vương lập thuyết cho ba tổng bí thư Trung Quốc, tức là tất cả cái lý thuyết Tập Cận Bình này chẳng qua là do cái anh Vương Hỗ Ninh này anh làm thầy rồi. Và đi cái bản tin đó thì cho rất nhiều chi tiết về cái anh Vương Hỗ Ninh này. Anh ấy biết tiếng Pháp, tiếng Anh, và từng dự học ở các đại học Iowa, Michigan và UC Berkeley của Hoa Kỳ. Nhưng mà hoàn toàn không miến mộ mô hình chính trị ông Mỹ. Anh này là anh đưa ra cái thuyết mà Tập Cận Bình là dĩ đảng trị quốc đó. Anh nói là nước Mỹ dân chủ quá cho nên không nước Mỹ không hùng mạnh được. Nước Tàu rút kinh nghiệm là phải dĩ đảng trị quốc. Và anh này cũng là cái thời kỳ mà sinh viên xuống đường biểu tình cái vụ mà Thiên An Môn đó. Anh đã từng ký kiến nghị phản đối phong trào sinh viên. À. Và anh này anh vào đảng và từ cấp dưới anh bỏ lên. Rồi thì anh làm năm 1981 anh làm giáo sư đại học của Tàu. Rồi các bài lý luận Marxist và chuyên đề về lãnh đạo đảng thời khai phóng của ông này đã được đến tay Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng, Ngô Bang Quốc ở Thượng Hải. Và ông làm tọa lạc cho mấy cái bé anh lãnh dự phụ Tàu bây giờ từ cái thời đó. Thì anh sang năm 1995 anh được Giang Trạch Dân chọn là phụ tá. Và cũng là ông Giang này, ông Giang Trạch Dân cử ông vào làm việc ở văn phòng nghiên cứu chính sách thuộc Trung ương Đảng. Anh là một lý thuyết ra. Và tôi nghĩ rằng thì là cái lý thuyết của anh Vương Hỗ Ninh này đã được bọn Việt Cộng ở Việt Nam nó sang Tàu tập huấn nói y như là cái anh Vương Hỗ Ninh. Ông cũng nói rằng anh Liên Xô sở dĩ sụp đổ là vì sai lầm, không có dĩ đảng trị quốc, rồi để đi dân chủ hóa cho nên mới sai lầm. Chính anh Vương Hỗ Ninh là anh chủ trương như vậy. Và bây giờ bản tin nhắc lại rõ ràng, Vương Hỗ Ninh là người soạn ra thuyết ba đại diện cho Tổng bí thư Giang Trạch Dân, chủ yếu nhằm mở đường về lý luận để Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng tốt hơn giới doanh nghiệp trong sự nghiệp mở cửa về hiện đại hóa. Rồi thì anh chấp bút cho anh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra cái lý luận phát triển khoa học vân vân. Rồi anh đưa ra cái khẩu hiệu đặc thù Trung Hoa đó là của tác giả Phật thủ phạm là anh Vương Hỗ Ninh này đó. Rồi thì anh phân tích anh đã từng viết bao nhiêu sách, anh phân tích cái dân chủ Tây Phương, anh nói là sai rồi, phải làm như Tàu, dĩ đảng trị quốc mới là dân chủ Tây Phương là sai rồi. Và anh nói làm gì được, Tây Phương mà để cho đối lập, tức là nuôi kẻ thù của chính mình. Đấy, anh này là chủ nghĩa. Và các cái nhà phân tích của quốc tế đã được đặt tên cho cái anh Vương Hỗ Ninh là anh Kissinger của Trung Quốc. Và cái chuyến đi của anh Tập Cận Bình sang hội nghị G20 của ở bên Đức là có anh Hỗ Ninh này anh đi theo làm cái đấy. Và báo chí là các nhà theo dõi Tây Phương thì anh nhớ là anh đi Kissinger thì là ham vui vẻ, chứ anh này là anh lạnh lùng, anh kiếm tiếng là không tỏ thái độ gì cả. Rồi thì báo chí của Nam Triều Tiên, Hàn Quốc coi rằng anh Vương này là người đề xuất ra việc lập ra vùng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc ở Đông Á. Rồi thì đấy là một bài báo của BBC là như thế. Và nếu mà có chỉ giờ thì tôi sẽ nói thêm, còn không thì thôi tôi không đi thêm vào nữa. Thì xin ông Hoàng Phúc cho biết.
Vâng, chúng ta sẽ dành một chương trình khác thêm nữa, thưa luật sư.
Dạ.
Vâng, chúng ta sẽ dành những cái chi tiết đó cho một chương trình kỳ tới, thưa luật sư.
Vâng.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Và thưa luật sư và ông Hồng Phúc, sau cái đại hội thứ 19 này, thì không biết là chính sách của Trung Cộng đối với thế giới có gì thay đổi hay không? Và mối ban giao giữa Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng sẽ nó sẽ ra sao? Thưa ông Hồng Phúc, xin ông Hồng Phúc vui lòng tường thuật, và sau đó thì chúng tôi xin mời luật sư. Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Xin cảm ơn cô, thưa luật sư và cô. Vâng, theo cái báo cáo mà của cái đại hội đảng vừa qua đó, thì người ta nói là trong 5 năm đầu mà cầm quyền thì ông Tập Cận Bình đã xác định 5 cái công việc. Thứ nhất là xác quyết và mở rộng cái lợi ích của Trung Quốc ở nước ngoài. Thứ hai là đối phó với việc phát triển kinh tế đang bị chậm lại. Thứ ba là thanh trừng tham quan, nhũng lạm ở các cấp. Thứ tư là căng thẳng dâng cao về tương lai của Hồng Kông, phải dè dặt mà trọng tâm chú ý cái vấn đề này. Và thứ năm là chấm dứt cái chính sách một con, tức là sẽ cho sinh thêm chứ không có hạn chế sinh đẻ. Thì đấy là cái sách mà họ báo cáo trong vừa qua mà cho rằng là tốt đẹp, mà ông Tập Cận Bình đã thực hiện được. Cái ngày hôm nay thì chúng tôi cũng theo dõi bên BBC có phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Lâm của Đại học Maine. Thì ông kết luận một cách rất là phóng khoáng, hơi rộng rãi mà nó cũng hơi mông lung, là ông cho rằng cái chính sách mới của Tập Cận Bình không có gì khác hơn là trong thì đàn áp mà ngoài thì xâm lăng. Đấy là cái chính sách của ông Tập Cận Bình trong tương lai. Thế còn vấn đề Việt Nam sẽ như thế nào đối với lại Trung Cộng, thì riêng người ta cho rằng là cái bài học mà của Gaddafi, của Saddam Hussein, của Iraq, rồi của những cái quốc gia mà thân với Mỹ, rồi cuối cùng bị hạ bệ một cách thảm khốc, người bị treo cổ, người thì bị chết ở đâu đó, thì không cho phép Cộng sản có thể không dè dặt để mà để ý trong vấn đề hợp tác. Thế nhưng nếu mà Trung Cộng, Cộng sản Việt Nam có nhích lại gần Mỹ, thì liệu Mỹ có thể bảo đảm được cái sự an toàn cho cái các cấp lãnh đạo ở trong nước hay không? Bởi vì người ta cứ nói rằng đi với đảng, đi với Mỹ thì mất đảng, mà đi với Trung Cộng thì mất nước. Thành thử ra Cộng sản cũng rất là cân nhắc trong cái vấn đề này. Bình luận cái con đường mới của Trung Quốc như thế nào, chúng tôi xin phép được nhường lại để mời luật sư.
Dạ, vâng, xin mời luật sư.
Vâng. Về cái anh Tàu này thì nói bao nhiêu thì giờ cũng không hết chuyện được. Và bây giờ cái chính sách của Trung Cộng đối với thế giới thì tôi không hiểu cái chữ thay đổi tiếng là gì. Thay đổi là anh Tập Cận Bình cầm quyền 5 năm rồi thì anh dĩ nhiên là anh tiếp tục thôi, chứ có gì thay đổi đâu. Nhưng mà nếu mà người ta gọi là thay đổi thì thay đổi so với cái những cái đời trước thì tôi có thể so sánh được. Và bây giờ anh Tập Cận Bình này, anh có mặt nha, cái hội nghị ASEAN mà đầu tháng 11 này là có anh Tập Cận Bình nha, có anh Putin nha. Thành ra lúc nãy mà có đưa ra cái thông tin là bao nhiêu chiến hạm của Mỹ, các thứ hạm đội của Mỹ, Đầu tiên là diễu võ dương oai ở biển Triều Tiên, nhưng mà sau đó thì lại quay về phía Biển Đông và phía Việt Nam. Mà tôi thấy rằng cái thông tin đó lại thiếu một cái tin là một hàng không mẫu hạm Mỹ đã vào Cam Ranh. Hình như hàng không mẫu hạm đó là tàu Reagan thì phải. Và họ viện kế rằng thì để bảo vệ Tổng thống đi dự hội nghị ASEAN đầu tháng 11. Mà báo chí thì nói rằng Mỹ có hứa rằng thì đến năm 2018 thì Mỹ đưa một tàu sang viếng cảng Cam Ranh. Nhưng mà bây giờ đã đưa cái hàng của mẫu hạm nó sang sớm. Chứng tỏ rằng là cái chính sách của Mỹ đối với tàu vẫn không thay đổi. Và mặc dù anh tàu Trung Cộng, anh ấy đã phân trần là anh không có bằng chứng gì cả, anh chỉ muốn làm cho nước tàu mạnh lên thôi. Và anh quan nữa là anh quan trọng anh nói đến cái thế lực mềm. Tôi có tiếng tàu nữa cái gì tôi không nhớ. Tức là gì, anh sẽ ảnh hưởng trên làm lãnh tụ thế giới thế lực mềm chứ không phải bành trướng đi chiếm nước nào nữa cả. Và đó thì anh nói rõ là anh tóm lại là không có, đối với anh Tập Cận Bình từ khi nhiệm kỳ 1 sang đến nhiệm kỳ 2 này, ta thấy rõ là không có gì thay đổi cả. Chỉ có lúc trước thì anh chưa có nói rõ, bây giờ với cái đại hội 19 anh nói rõ ràng như thế rồi. Và đi đến đối với Việt Nam thì sao? Là cái sự có mặt của ông Donald Trump ở hội nghị ASEAN này là để chặn đầu anh Tàu. Là trước khi dự đến Việt Nam thì Donald Trump đã đi Tokyo, đi Hán Thành, rồi đi Bắc Kinh, rồi mới sang Việt Nam. Chứng tỏ là cái chuyến đi đầu tiên ra châu Á của Donald Trump là để đối phó với tàu, để chặn họng tàu. Vì thì báo chí với dư luận quốc tế cứ nói rằng ông Donald Trump muốn rút về cái làm cho nước Mỹ mạnh nhất và ông không có đa phương với ai cả để chống chỗ cho tàu nó chạm vào. Và khi ông đi sang Âu Châu thì ông đi Ba Lan là ông chặn họng anh Nga rồi. Và bây giờ ông đi Á Châu thì tôi nghĩ rằng ông là ông để ông chặn cho anh Tàu. Thành ra anh Tàu bây giờ anh biết thân biết phận rồi. Anh bị nước Mỹ đi như nước cờ, anh không gỡ được về vấn đề Bắc Triều Tiên. Anh đã phải buông tay rất nhiều đối với Bắc Triều Tiên rồi. Bây giờ anh chỉ còn cái thằng tay sai ở Việt Nam nữa mà thôi. Anh có mặt để mà anh duy trì cái ảnh hưởng của anh đối với Việt Cộng. Nhưng mà anh Việt Cộng thì anh chết chẹt, tôi đã nói anh chết chẹt rồi. Số phận của anh Việt Cộng tùy theo cái sự tương quan đấu đá giữa Mỹ và Tàu. Mỹ lấn lên mà Tàu lùi lại, hay là Tàu lấn lên mà Mỹ lùi lại, hay là Mỹ và Tàu hòa nhau. Trong ba cái option đó thì option nào cũng đều bất lợi cho anh Việt Cộng cả. Mà chính sách là bọn chóp mua Việt Cộng bây giờ là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Mà nó không khai thác được vì anh Donald Trump này lúc thì anh gân lên với Tàu, lúc thì anh lại dịu xuống. Bây giờ anh lại đi thăm nước Tàu trước khi anh sang Việt Nam. Thành anh Việt Cộng rất là bối rối. Và đặc biệt nữa là ông Donald Trump ông nói rằng ông sẽ dự hội nghị ASEAN ở Đà Nẵng. Ông đọc một bài diễn văn. Rồi sau đó ông ra Hà Nội gặp Trần Đại Quang. Không thấy nói gì đến Nguyễn Phú Trọng cả. Trong khi Nguyễn Phú Trọng thì được Obama mời sang tiếp ở Nhà Trắng. Còn ông Donald Trump thì ông chỉ tiếp với Nguyễn Xuân Phúc thôi. Chứ không tiếp với Nguyễn Phú Trọng. Vì đối với chính trị nước Mỹ, nguyên thủ của một quốc gia thì chỉ giao du với nguyên thủ của quốc gia kia thôi. Nếu mà có gặp đó, là chỉ gặp bên lề để mà bắt tay thôi. Chứ không phải không khả như ông Obama. Cho nên là ông Donald Trump này, những cái đường lối ngoại giao của ông Obama là đều bị ông Donald Trump cũng làm ngược lại hết. Thành ra cái chuyến đi của bang giao Trung Cộng Việt Nam đối với Cộng sản Việt Nam như thế nào là tùy theo cái thái độ của nước Mỹ. Và bây giờ thì tôi thấy rằng thái độ của nước Mỹ đã rõ ràng rồi. Và chứng gì? Tức là ông Donald Trump không hề đặt vấn đề nhân quyền với thằng Việt Cộng. Bởi vì theo cái lối của một nhà doanh nghiệp, ai mà đưa ra cái đòi hỏi trước thì anh phải trả giá cho cái đòi hỏi của anh. Bây giờ anh Việt Cộng bây giờ chết chẹt giữa Mỹ và Tàu và muốn Mỹ cứu vớt, thì Mỹ sẽ đặt vấn đề là mày trả giá cái gì cho cái đòi hỏi đó, thì là để cho anh, chính anh Việt Cộng phải đưa ra cái offer là ông giúp tôi chống đối với Tàu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái bọn cộng sản ở Việt Nam nó vẫn là con Tàu, cái như là cái đường lối chính sách của Tập Cận Bình đưa ra y hệt như bọn Việt Nam cộng sản. Nó cũng nói rằng Liên Xô sụp đổ là sai lầm, tại vì dĩ đảng không dĩ đảng trị quốc. Anh Nguyễn Phú Trọng ở bên này cũng nói rằng là nước Mỹ không có kỳ thị ý thức hệ gì cái vấn đề cho Đảng Cộng sản, và anh biểu diễn luôn Đảng Cộng sản chúng tôi dân chủ tập trung như thế này, rồi anh bắt bớ tùm lum hết. Đấy là cái chẳng qua là cái ban lý luận, cái hội đồng lý luận trung ương 50 tên của anh Nguyễn Phú Trọng là đều bị đưa sang Tàu tập huấn hết, và những cái đường lối chính sách lý luận của nó trên cái tuyên truyền của bây giờ nó copy y hết Tàu, thậm chí là nó dùng cả những ngôn từ của cộng sản của nước Tàu nữa, cũng là đặc thù Việt Nam đất các thứ. Và chúng ta đừng quên thì ở Việt Nam đã có một lúc nó làm đền thờ Khổng Tử, tức là nó theo cái lối của cái Tàu vậy đó. Vâng, thế thành như là ông Hồng Phúc có ý kiến gì đó, tôi xin nhường lời.
Vâng, xin cảm ơn luật sư, để xin trở lại với cô Mai Ly ạ.
Dạ vâng, như vậy thì Mai Ly xin phép được hỏi tiếp luật sư về cái sự trình bày của luật sư. Thưa luật sư, mọi người, nhất là cộng đồng người Việt của chúng ta có vẻ nuôi rất nhiều hy vọng trong cái chuyến viếng thăm của Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam. Và trong cái sự hy vọng đó thì ông cựu chủ tịch cộng đồng người Việt tại Washington, tức là ông Đoàn Hiểu Định, thưa giáo sư, cũng như phối hợp với các cộng đồng khác, đã viết một lá thơ lên tòa Bạch Ốc và yêu cầu Tổng thống hãy coi về cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Đó là thứ nhất. Thứ hai, theo chúng tôi được biết là bên cơ quan BBSOS của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng đánh một cái lá thơ và nhờ Tổng thống là hãy cứu xét về coi gọi là về cái vấn đề xin lại hay là đòi lại những cái tài sản, nhà cửa của những người đã bỏ nước ra đi. Thì thưa luật sư, liệu Tổng thống có mang vấn đề này ra với chính quyền Cộng sản Việt Nam hay không, thưa luật sư?
Vâng, lúc nãy trong cái bản tổng những cái thông tin chuyện quê nhà thì cô Mai đã nói đến cái chuyện trường hợp ông mục sư Nguyễn Công Chính. Ông ra điều trần trước Quốc hội Mỹ với cái nhóm Việt Nam Cô Kết. Ông tố cáo cái là đàn áp tôn giáo của Việt Cộng như thế nào, rất là hùng hồn. Tôi có cái bản tin ở đây này. Và ông nói rằng thì là Việt Cộng nó luôn luôn từ cái lối double standard, nó đưa lập những cái giáo hội quốc doanh. Thế người ta hỏi nó có gì do tín ngưỡng thì nó đưa cái giáo hội quốc doanh nó ra, và những người mà không có quốc doanh thì chỉ bị đàn áp. Và cái nhóm Việt Nam Cô Kết thì ngày hôm qua tôi có theo dõi cái cuộc điều trần của mục sư Nguyễn Công Chính, và như là tuần trước cách đây 1-2 tuần thì tôi có gặp ông mục sư Nguyễn Công Chính rồi. Ông ấy là một người rất là năng nổ, và không ngờ ông ở tù như thế mà ra ông vẫn còn hăng hái lắm. Và tôi nghĩ là ông ấy với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đang làm cái việc là viết thư cho Tổng thống, là trong cái chuyến đi sang Việt Nam này đặt vấn đề tự do tôn giáo với Việt Cộng, và viết thư cho Bộ Ngoại giao Mỹ là nhân dịp này đặt ra cái đe dọa rằng sẽ đưa Việt Cộng vào danh sách TPC. Mà chúng ta nên nhớ rằng ông Tổng thống Donald Trump là một người rất là sùng đạo. Ở trong tòa Bạch Ốc, ông lập ra một cái nhóm học tập về đạo Thiên Chúa, mà đến khi học tập ông đi học rất rất là kiên nhẫn. Và trong bất cứ bài diễn văn nào ông cũng nhắc đến Thiên Chúa. Mà bây giờ người Việt chúng ta đặt vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam là một cái nước cờ rất là hay, là để cho anh vợ chồng anh sẽ vất vả lắm chứ phải không đâu. Thành ra là cái chuyện này nó dài dòng, nó tôi không biết có đủ thời giờ để nói hay không. Nếu không thì xin trả lại micro cho cô Mai Lý.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và thưa luật sư của ông Hồng Phúc, mới đây đó thì tướng của Việt Cộng đó là ông Nguyễn Chí Vịnh qua thăm Mỹ và tới thăm Thượng nghị sĩ John McCain. Ông Nguyễn Chí Vịnh đã trao tận tay cho Thượng nghị sĩ John McCain một món quà rất có ý nghĩa. Đó là những bức thư mà Thượng nghị sĩ này gửi cho cha mẹ, cho người thân của mình trong thời gian 5 năm ông ở tù tại Hỏa Lò, Hà Nội. Thì thưa hai ông nghĩ gì về việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngăn chặn thư từ của tù nhân chiến tranh và việc trao thư của tên tướng Cộng sản Nguyễn Chí Vịnh cho Thượng nghị sĩ John McCain? Không biết là hai ông nghĩ sao về cái hành động này? Xin mời ông Hồng Phúc ạ.
Xin cảm ơn cậu. Tôi thì chỉ xin được nhận định qua cái vấn đề cái suy nghĩ bình thường của một con người thôi. Thì tôi nghĩ rằng cái hành động mà giữ lại những thư từ của tù nhân chiến tranh đó, tôi nghĩ đó là một hành động vô lương tâm và cản tàu và mang đến cái độ tàn ác, giết chết tất cả cái đời sống tinh thần từ hai phía của những người. Thứ nhất là của những người tù đang chìm vào trong vòng lao lý ở nước ngoài. Và gia đình người ta đang từng giờ từng phút trông ngóng một cái tin dù là mỏng manh đến đâu chăng nữa cũng đem cho người ta một cái hy vọng để mà sống. Thành ra đấy là một cái hành động vô cùng tàn nhẫn, vô lương tâm, mà trên các diễn đàn mà chúng tôi đọc được đó, thì có người nói là khốn nạn không thể nào tưởng tượng được. Đấy là những cái từ ngữ mà người ta dành cho cái hành động này. Cái điều mà tôi thắc mắc đó, không hiểu Cộng sản Việt Nam họ nghĩ thế nào mà ngày hôm nay họ để cho công tướng Nguyễn Chí Vịnh qua đây tận tay trao cho ông John McCain những cái lá thư mà họ đã làm một cái hành động bị ổi, thô bị giấu giếm của người ta trong cái thời gian ông ở tù hơn 5 năm trời ở Hỏa Lò, ở Hà Nội. Thưa cô, tôi thấy đây là một cái hành động không thể nào chấp nhận được của một cái đất nước mà gọi là có văn minh một đôi chút, thưa cô, quá sức là hủ lậu và quá hết sức là tồi tệ. Mà không biết họ nghĩ rằng ông John McCain sẽ mừng lắm hay sao? Mà để cho họ cầm cái răng, họ không biết rằng họ cái hành động đó là tố cáo cái chế độ của họ nó tàn tồi, nó tồi tệ đến như thế nào. Vậy mà họ còn mang qua đây để họ đưa. Thì chắc là họ nghĩ rằng họ cho rằng đấy là hay lắm. Họ làm được việc này chứ ông kia nhận được những lá thư cũ mà bị chặn lại bây giờ mừng lắm. Thật sự là tôi thấy cái suy nghĩ của người Cộng sản không biết đâu mà chúng ta có thể lường được. Thành ra thưa chúng tôi nghĩ rằng cái việc này nó tố cáo chế độ một cách tự họ vạch áo cho người xem lưng của họ. Có lẽ cũng là một việc tốt cho chúng ta để mà nhìn thấy cái bộ mặt trái của Cộng sản và thế giới được nhìn thấy những cái đó. Dạ, xin được trở lại với cô để mời luật sư.
Trước khi mời luật sư thì thưa ông Hồng Phúc, ông có thấy là ông Thượng nghị sĩ mặt John McCain khi cầm mấy cái lá thư ra trên tay, ông có tán vào mặt cho Nguyễn Chí Vịnh một cái hay không ạ?
Dạ, thưa cô, nếu là tôi thì tôi làm như thế đấy. Cô bảo có ai nói thì nói. Nhưng mà có lẽ ông John McCain là một cái người mà thứ nhất là một nhà quân sự, một người được coi như là anh hùng của nước Mỹ. Thứ hai nữa, ít ra nhân cách của cái người của những thứ tự do dân chủ nó cho người ta thấy những cái bản sắc hết sức là rõ rệt ở trong mỗi người, nó toát ra từ con người. Ông rất bình tĩnh và có người thì bình luận nói rằng nhìn qua cái máy, qua cái ống kính truyền hình ấy, thì thấy ông run run ông cầm. Tôi nghĩ là ông run có làm việc rất tỉnh, chưa chắc là phải là bị ông xúc động. Dạ. Cô, bởi vì cái việc làm nó bị ổn như thế, không có cái gì để làm cho ông có thể tha thứ được cái hành động đó hết. Vậy mà họ có thể làm được thì quả thực đúng như cô nói, nếu gặp những người bình thường như chúng tôi chắc là cũng phải nổi cơn lôi đình lên mà làm một vài cái hành động nóng nảy nào đó, thưa cô.
Dạ, có lẽ là ông John McCain tay ông run run, là như người Việt Nam mình nói là giận mà run lên được đó. Thưa ông, xin mời luật sư ạ.
Cái chuyện này nó rất là tức cười. Trước khi giải đáp thắc mắc, thì chúng ta hãy đặt vấn đề Nguyễn Chí Vịnh là ai? Nguyễn Chí Vịnh là tay sai tàu, là tay sai đắc lực của tàu. Và chủ trương 3-0, tức là không đại liên minh quân sự với nước nào, không có chơi liên minh nước nào để đánh nước nào, và không cho nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam. Mà bây giờ lại tàu sân bay của Mỹ là vào Cam Ranh, thì là anh Nguyễn Chí Vịnh này là một trong những cái nước tăng ra bối rối của Việt Cộng. Rồi mà tôi vẫn thường nói là nó bí quá, rồi bây giờ nó mỹ vận một cách rất là thô lỗ. Trước khi mà tên Nguyễn Chí Vịnh này đưa cái thư này ra, copy cái thơ này ra, thì cái tên Việt Cộng năm xưa mà sang gặp ông John McCain là tên Phạm Quang Nghị đó, ông Ngọc Hồng không có nhớ nó. Phạm Quang Nghị nó cũng đưa ra cái bức ảnh ông McCain rớt xuống cái ba vết đó. Đấy là một cái động tác mỹ vận của nó. Tại sao nó lại phải mỹ vận vào lúc này? Là vì ông Donald Trump sắp sửa sang Việt Nam. Mà cái thái độ của ông Donald Trump đối với chúng nó đoán không ra. Nó muốn liên lạc với ông John McCain, vì ông John McCain, nó nghĩ là ông John McCain là cùng Đảng Cộng Hòa với ông Donald Trump. Và chúng ta nhớ rằng Donald Trump là John McCain với John Kerry của phe phản chiến Đảng Dân Chủ đó, là hai tên là khai thông cho cái việc mà Mỹ với Việt Cộng và bang giao với nhau trong tình giao hảo. Và bây giờ nó thấy rằng cái bang giao Mỹ Việt của nó chỉ nói vấn đề quốc phòng thôi, không nói vấn đề gì khác, thì không biết là ông Donald Trump kỳ này sang ông đặt vấn đề gì. Thì nó thứ nhất nó mượn cái thư này để nó nhắc nhở ông John McCain rằng cái thời ông ở tù đó chúng tôi đã đối xử với ông như thế nào. Mà nhìn cái bức thư này nó giữ lại, nhưng mà nó cũng có gửi, nhưng mà nó gửi bản chính, nó giữ lại copy thôi. Như là đưa ra cho ông này để nhắc nhở ông về cái sự mà nó đối xử tử tế với ông như thế nào, để nó vận động cho nhờ ông John McCain giúp, rồi cùng với John Kerry giúp cho nó cái lobby của nước Mỹ. Chúng ta nhớ rằng Podesta Group đã giúp nó như nào, nó chi bạc triệu đô la để nó giúp. Có lẽ là lần này nó sẽ nhờ ông John McCain là nói với ông Donald Trump cái gì đó không biết, nhưng mà ít nhất thì tôi đoán rằng thì ông Donald Trump ông đến Việt Nam, ông ra Hà Nội, ông chỉ nói là ông sẽ gặp Trần Đại Quang thôi, mà không nói gì đến Nguyễn Phú Trọng. Có thể là Nguyễn Chí Vịnh nó vận động ông John McCain để ông John McCain cố vấn cho ông Donald Trump là nên gặp ông Nguyễn Phú Trọng, vân vân. Nhưng mà dù nó mưu đồ cái gì mà nó lại nhà qua tay ông John McCain thì nó chứng tỏ nó ngu quá. Nó không biết rằng giữa ông John McCain và ông Donald Trump là có cái mối thù. Là khi ông Donald Trump còn đang tranh cử ấy, thì người ta nói đến John McCain là anh hùng, thì ông nói anh hùng gì, anh hùng là phải, đừng có bị bắt thì còn gì nữa là anh hùng. Là vì thế cho nên ông Donald Trump đã bị ông John McCain báo thù bằng cái luật mà bảo hiểm y tế mà Hạ viện nó thông qua rồi lên đến Thượng viện. Đảng Cộng Hòa chỉ cần giữ nguyên cái đa số thì pass được rồi, nhưng mà hai anh Đảng Cộng Hòa đảo không pass cái đó, và cái phiếu cuối cùng đảo ngũ là ông John McCain, ông trả thù ông Donald Trump bằng cách ông làm cho cái luật bảo hiểm y tế của ông Donald Trump ở Thượng viện không được thông qua mà kẹt cho đến bây giờ. Thì với cái thủ vật như thế là mà anh Việt Cộng là đi nhờ ông John McCain vận động với ông Donald Trump thì chứng tỏ là nó ngu quá, nó chẳng biết gì cả. Tôi xin hết ạ.
Mày rất là đồng ý dạ, xin mời ông Hồng Phúc theo.
Dạ vâng, thưa cái chuyện này, thưa luật sư, chúng tôi nhớ lại một cái câu chuyện mà chúng tôi nghĩ rằng cái chế độ cộng sản nó đào tạo ra nhiều con người có những cái suy nghĩ kỳ quái mà họ không thấy xấu hổ. Tôi thấy có một duy nhất tôi phải nói thẳng ra là ông Bùi Tín, khi mà ông đã bỏ chế độ cộng sản, ông qua Pháp rồi ông qua Hoa Kỳ tham dự một vài hội nghị, ông gặp ông Trump McCain, thì ông ôm luôn McCain và ông hôn, thì phóng viên họ đã chụp được một cái hình mà chúng tôi trông ra tôi nói thật hết sức là ngượng ngùng. Cách hình đó là gì? Ông Bùi Tín ôm lưng McCain đang định ghé mỏ môi chum của gia đình để hôn ông McCain. Thì ông McCain cái hình ông lại ngửa cái đầu ông lùi như là lùi một cái hình thức lùi lại ông ngửa ra, rồi ông nhìn vào mặt, nhìn thẳng vào mặt ông Bùi Tín. Và chúng tôi có cái cảm tưởng như là kiểu mà ông ngửa rồi ông nhìn nói, ơ cái anh này làm cái gì kỳ vậy đó. Cứ thế, thành ra người cộng sản nó có những cái hành động mà không biết lỗi là từ thời kỳ ăn lông ở lỗ. Mặc dù họ có trình độ, họ biết báo, họ làm việc rất hay chứ không phải là không. Nhưng mà cái tập quán sinh hoạt của họ đó, nó tạo nên những con người có những cái hình ảnh mà chúng ta không thể nào chấp nhận được ở trong cái xã hội văn minh. Nó nhà quê, nó quê cạch không tưởng tượng. Như là cái chuyện mà chúng ta thấy, mấy anh cán bộ mà đi dự họp với anh, để trưởng ban thông tin, báo chí. Đi vào có khí trời mưa, nó bắt người ta ra cắm ở ngoài, đem vào hội trường thì tôi thấy hết sức là thô lỗ. Mà cộng sản họ đã sinh hoạt trong một cái tập quán như thế, nó quen rồi, thành họ thấy là không biết lượng trong những trường hợp như vậy. Thưa luật sư và thưa cô Mai Linh.
Đúng rồi, con kiến mà leo cành đa leo phải cành cột, leo ra leo vào. Thế đây chúng ta lo ngoài tức cười lắm.
Dạ vâng, Mai Linh xin được cảm ơn luật sư, cảm ơn Hồng Hồng Phúc. Và tới đây thì chương trình của chúng ta phải dừng lại để nhường giờ cho chương trình khác. Mali xin được cảm ơn luật sư, cảm ơn ông Hồng Phúc đã đến với chương trình. Và xin kính chào, tạm biệt và xin hẹn gặp lại hai vị trong chương trình tuần tới. Mali xin mời luật sư.
Xin kính chào tạm biệt quý thính giả của Đài Việt Nam. Và tạm biệt ông Hồng Phúc và hẹn tuần sau gặp lại với cô Mali điều hợp chương trình.
Vâng, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe một giờ đồng hồ qua của chương trình của chúng tôi. Xin được cảm ơn, xin được hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới. Xin kính chào luật sư và xin kính chào cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin kính chào, tạm biệt.